Cấm cú lần hai. Tôi cùng trở về quần đảo với anh chàng Ba Lan. Tay tôi và tay anh ta cùng khóa chung một cái khóa. Chúng tôi đã không phải nằm lì trong các xà lim ở San Laurent. Đến đấy, vào thứ hai, ra tòa hôm thứ năm, thì thứ sáu đã lên tàu trở về quần đảo. Chúng tôi có cả thảy 16 người được đưa ra quần đảo. Trong đó có 12 người bị cấm cú. Biển động mạnh, chốc chốc lại có một đợt sóng lớn tràn qua bông tàu. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đi đến nước, mong sao cho con tàu cà khổ này đắm quách. Tôi không nói chuyện với ai. Ngọn gió ẩm ướt quất vào mặt, làm cho tôi hướng vào nội tâm. Tôi không tìm cách che gió. Ngược lại, tôi còn cố ý để cho mũ bay mất. Trong suốt 8 năm ròng cấm cú, tôi còn cần gì đến mũ. Mặt quay thẳng ra phía gió, tôi hít làn không khí ướt át đang quất vào tôi cho đến ngạt thở thì thôi. Sau khi mong tàu đắm, tôi cố định thần lại. Bebe Celier đã làm mồi cho cá mập. Còn mày mới 30 tuổi và phải ngồi tù cấm cố 8 năm. Nhưng liệu có qua nổi 8 năm trong những bức tường của cái chuồng giam ăn người ấy không? Cứ theo kinh nghiệm đã qua của tôi nghĩ rằng không thể nào qua nổi. 4 hay 5 năm hẳn là cái giới hạn tột cùng của sức đề kháng tối đa có thể còn chịu được. Giá tôi không giết Celier, tôi chỉ phải ngồi có 3 năm, thậm chí chỉ 2 năm thôi. Vì vụ giết người đã làm cho các khoản kia nặng thêm, kể cả khoản vượt ngục. Lẽ ra tôi đừng giết cái thằng khốn nạn ấy mới đúng. Bổn phận làm người của tôi đối với bản thân tôi không phải là xét nét kẻ khác để lập công bằng cho tôi, mà trước hết và trên hết là phải sống, sống để mà vượt ngục. Làm sao tôi lại có thể phạm một sai lầm như vậy? Đó là chưa kể, chỉ có một chút xíu nữa là hắn giết tôi. Cái đồ rác rưởi ấy, sống cho bằng được. Lẽ ra đó phải là tôn giáo duy nhất của tôi. Trong số những viên giám thị đi áp giải đoàn tù, có một người tôi đã từng gặp ở nhà lao cấm cố. Tôi không biết hắn tên là gì, nhưng tôi không sao cưỡng lại được ý muốn hỏi hắn một câu. Thưa sếp, tôi muốn hỏi sếp điều này. Viên giám thị ngạc nhiên, lại gần tôi nói. Điều gì? Sếp đã từng biết có ai qua được 8 năm cấm cố chưa? Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Chưa, nhưng tôi biết có mấy người đã qua 5 năm, và còn có một người, tôi nhớ rất rõ, đã ra khỏi nhà lao khỏe mạnh và cân bằng sau 6 năm cấm cố. Tôi có mặt ở nhà lao khi người này được thả. Cảm ơn sếp. Không có gì, viên cảnh sát nói. Anh bị 8 năm phải không? Thưa sếp, vâng. Anh có thể qua được nếu anh không bị phạt lần nào. Nói đoạn hắn bỏ đi. Câu này rất quan trọng. Đúng, tôi chỉ có thể sống sót mà ra khỏi nhà lao nếu tôi không bị phạt một lần nào. Thực thế, nếu bị phạt, anh sẽ bị giảm một phần hay toàn bộ sức ăn trong một thời gian nào đấy. Và vì sao, ngay đến khi được trở lại chế độ ăn bình thường, anh vẫn không tài nào lấy lại sức được nữa. Chỉ cần vài lần bị phạt, hơi nặng một chút là anh không thể chịu đựng đến cùng được nữa. Anh sẽ chết trước khi mãn hạn. Kết luận, tôi không được nhận dừa hay thuốc lá, thậm chí cũng không được viết và nhận thư nữa. Trong phần còn lại của chuyến đi, tôi không ngừng nhai đi nhai lại quyết định này. Không nhận gì hết, tuyệt đối không, dù từ bên ngoài hay từ bên trong. Tôi nảy ra một ý, cách duy nhất để được ăn khá hơn một chút là làm sao từ bên ngoài có ai đút tiền cho mấy tên phát súp để họ chọn cho tôi miếng thịt to nhất và ngon nhất trong bữa súp buổi trưa. Việc này dễ vì có một người múc súp vào cà mèn tù nhân, rồi một người bưng khay đi theo sau bỏ miếng thịt vào phần súp đã múc. Người múc súp phải vét xuống đáy thùng để vớt thật nhiều rau vào muôi. Nghĩ ra được cách này, tôi thấy vững tâm. Quả thật, tôi rất có thể không bị đói và ăn gần đủ chất nếu phương cách kia được thu xếp chu đáo. Tôi chỉ còn mỗi việc mơ mộng, thả hồn bay đi thật nhiều, cố chọn những đề tài tươi vui để tưởng tượng cho khỏi phát điên. Chúng tôi đã về đến quần đảo. Lúc bấy giờ là 3 giờ chiều. Vừa lên bờ, tôi đã nhìn thấy tà áo màu vàng nhạt của Juliet đang đứng cạnh chồng. Ông chỉ huy trại bước nhanh đến cạnh tôi trước khi đoàn tù có đủ thời giờ xếp hàng và nói: "Bao nhiêu?" 8 năm. Ông ta trở lại cạnh vợ và nói cho bà biết. Xúc động mạnh, bà ngồi xuống một tảng đá. Có thể thấy rõ bà thất vọng ê chề. Chồng bà nắm lấy cánh tay bà. Bà đứng dậy và sau khi đưa mắt nhìn về phía tôi với vẻ xót thương mênh mông, bà đi theo chồng, không ngoái lại. "Papillon, bao nhiêu?" Degas hỏi tôi. 8 năm cấm cố. Degas lặng thinh, không dám nhìn tôi. Gangani lại gần. Trước khi anh kịp nói, tôi dặn: "Đừng gửi gì cho tôi, cũng đừng viết gì. Thời hạn lâu như vậy, tôi không thể để cho họ có cớ phạt tôi." "Tôi hiểu." Tôi nói thầm rất nhanh: "Cậu tìm cách làm sao cho họ dành phần khá trong suất ăn tù của tôi vào buổi trưa và buổi tối. Nếu cậu làm được, có lẽ một ngày kia chúng mình sẽ còn gặp lại nhau. Gửi Chúa." Tôi tự động đi về phía cái xuồng đầu tiên sẽ đưa tù cấm cố đến San Jose. Mọi người đều nhìn theo tôi như nhìn một cổ quan tài đang hạ quyệt. Không ai nói một lời. Trên đoạn đường ngắn ngủi này, tôi nhắc lại với Chaba những điều tôi đã nói với Gangani. Anh ta đáp: "Chắc làm được thôi, can đảm lên Papi." Rồi nói thêm: "Thế còn Caponieri thì sao?" "Tôi quên mất cậu ấy. Cậu tha thứ cho tôi. Chủ tọa tòa án binh đã yêu cầu bổ sung tài liệu về trường hợp cậu ấy trước khi ra quyết định. Như thế là đáng mừng hay đáng lo?" "Chắc là đáng mừng." Tôi đi ở hàng đầu một toán gồm 12 người đang leo lên dốc để đến nhà lao cấm cố. Tôi đi rất nhanh, kể cũng lạ. Tôi nóng lòng muốn ngồi lại một mình trong buồng giam. Tôi rảo bước đến nỗi tên lính gác nói: "Từ từ chứ Papillon, có vẻ như anh đang vội quay về ngôi nhà mà anh mới từ giã cách đây chẳng bao lâu." "Đến nơi rồi. Cởi hết ra. Đây là vị chỉ huy nhà lao cấm cố." "Tôi lấy làm tiếc là anh trở lại Papillon ạ." Ông nói, đoạn chuyển sang bài diễn văn quen thuộc: "Các phạm nhân cấm cố ở đây, vân vân vân." Sau đó, ông lại nói với tôi: "Nhà A, buồng 127, buồng giam khá nhất đấy, Babylon ạ, vì anh được ở trước mặt cửa hành lang, do đó anh có nhiều ánh sáng hơn và không bao giờ thiếu không khí. Tôi hy vọng anh sẽ có hành kiểm tốt. 8 năm là thời hạn rất dài, nhưng có lẽ với một hành kiểm thật tốt, anh có hy vọng được ân giảm 1 hay 2 năm. Tôi cầu mong anh được như thế, vì anh là một người can đảm." Thế là tôi về buồng giam 127. Quả nhiên, nó ở ngay trước mặt một khung cửa lớn có nhiều chấn song đưa vào hành lang. Tuy đã 6 giờ mà trông còn khá rõ. Căn buồng cũng không có mùi vị của một nơi đựng đồ mục ruỗng như căn buồng của tôi lần trước. Điều đó làm cho tôi vững lòng một chút. "Anh bạn Papillon thân mến, đây là 4 bức tường sẽ nhìn anh sống trong 8 năm. Chớ làm cái việc đếm tháng đếm giờ, việc đó hoàn toàn vô ích. Nếu anh muốn có một đơn vị khả thủ để đo thời gian, anh phải tính từng lục cá nguyệt, 16 lần 6 tháng là anh mãn hạn tù. Dù sao thì anh cũng có được một ưu thế, anh có chết ở đây thì ít nhất cũng được chết trong ánh sáng nếu anh chết vào ban ngày. Điều này rất quan trọng. Chết trong bóng tối chắc chẳng vui chút nào. Nếu anh ốm, ít ra bác sĩ cũng nhìn thấy được mặt anh. Anh không việc gì phải tự trách móc vì đã muốn sống lại bằng cách vượt ngục. Và quả tình cũng không nên tự trách mình đã giết thằng Celia. Anh thử tưởng tượng xem anh sẽ đau đớn nhường nào khi nghĩ rằng trong lúc anh đang ngồi đây thì hắn đã lên đường vượt ngục. Thời gian sẽ trả lời, biết đâu rồi đây chẳng có một cuộc đại ân xá, một cuộc chiến tranh, một trận động đất, một trận bão lốc làm cho cái pháo đài này sụp đổ tan tành. Sao lại không? Biết đâu rồi đây chẳng có một con người trung trực từ đây trở về Pháp khuấy động được niềm công phẫn trong lòng dân Pháp, và dân Pháp sẽ buộc ban quản trị trại trần giới bãi bỏ cái lối giết người không cần đến máy chém này. Hoặc giả một ông bác sĩ buồn nôn trước cảnh này kể lại cho một nhà báo, một ông linh mục nào đấy. Tôi làm sao biết được, dù sao thì thằng Celia đã được lũ cá mập tiêu hóa từ lâu, còn tôi vẫn còn đây. Và nếu tôi xứng đáng với bản thân, tôi sẽ sống cho đến cùng để ra khỏi nấm mồ này. 1, 2, 3, 4, 5 đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5 đằng sau quay. Tôi bắt đầu đi đi lại lại, ngay lập tức tìm lại được cái tư thế tối ưu của đầu, của tay và chiều dài chính xác của mỗi bước đi để cho quả lắc hoạt động hoàn hảo. Tôi quyết định chỉ đi đi lại lại 2 giờ vào buổi sáng và 2 giờ vào buổi chiều, cho đến khi nào biết chắc sẽ có được một chế độ ăn ưu tiên về lượng. Trong tình trạng tinh thần kích động của những ngày đầu, không nên lãng phí năng lượng một cách vô ích. Phải, đến phút cuối mà thất bại thì cũng thật thê thảm. Tuy đây mới chỉ là phần đầu cuộc vượt ngục, còn phải gặp Mai trong một chuyến vượt biển dài hơn 150 cây số trên chiếc bè mỏng manh này, và tùy nơi đổ bộ lên đất liền lại phải bắt đầu một hành trình đào tẩu khác. Nếu Hà Thủy bình yên, cánh bươm làm bằng 3 cái bao bột sẽ đưa chiếc bè đi với tốc độ 10 cây số một giờ. Không đầy 15 tiếng, có lẽ 12 cũng nên, sẽ đến đất liền. Chỉ nhiên là nếu hôm ấy trời mưa, vì chỉ có trời mưa mới dám căng bươm. Tôi mường tượng hình như hôm tôi bị giam vào xà lim trời mưa thì phải. Tôi không chắc lắm. Tôi tìm thử xem tôi đã phạm những lỗi lầm gì. Tôi chỉ thấy có 2. Anh thợ mộc đã muốn làm một cái bè quá tốt, quá chắc chắn, cho nên để ghép dừa vào đã phải bỏ công ra làm một cái khuôn phức tạp, gần như thành 2 chiếc bè ghép vào nhau. Thành thử phải làm quá nhiều bộ phận và mất quá nhiều thời giờ vào đấy để làm cho thật cẩn thận và kín đáo. Thứ hai là sai lầm nghiêm trọng nhất. Khi đã có nghi vấn nghiêm trọng về Celia, lẽ ra tôi phải giết hắn ngay đêm ấy. Giá tôi làm như vậy, không biết bây giờ tôi đã ở tận đẩu tận đâu rồi. Dù có bị bại lộ khi đến đất liền hay bị bắt ngay khi hạ thủy, tôi cũng chỉ ăn 3 năm chứ không phải là 8, mà lại có được sự thỏa mãn của hành động. Giả sử mọi việc đều trót lọt, bây giờ tôi đang ở đâu? Có thánh mới biết được. Có lẽ đang nói chuyện với ông Powell ở Trinidad, hay đang ở Curacao với sự bảo trợ của giám mục Irene de Priani. Và từ đó, chúng tôi sẽ chỉ lên đường khi nào đã biết chắc có một nước nào chịu nhận chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ dễ dàng đi một mình trên một con thuyền nhỏ, hướng thẳng về Guajira, lãnh thổ của bộ lạc đã chung nạp tôi là một thành viên. Rất khuya tôi mới ngủ được, nhưng giấc ngủ của tôi đêm ấy cũng bình thường. Cái đêm đầu ấy đã không đến nỗi quá khổ sở. Sống cho bằng được, tôi sẽ phải tự nhắc đi nhắc lại mỗi khi thấy mình sắp buông xuôi vào tuyệt vọng. Câu châm ngôn sau đây giúp tôi có niềm tin ở tương lai. Chừng nào hãy còn sống là hãy còn hy vọng. Một tuần lễ đã trôi qua. Kể từ hôm qua, tôi đã nhận thấy sự thay đổi trong suất ăn hàng ngày. Bữa ăn trưa, tôi được một miếng thịt hầm rất to. Rồi bữa tối là cả một cà mèn rau muống, rất ít nước. Như một đứa trẻ, tôi tự nhủ, rau muống có chất sắt, bổ lắm. Nếu tình hình này kéo dài, tôi sẽ có thể đi đi lại lại mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ. Và đến tối, thân thể mỏi mệt, tôi có thể tha hồ du hành giữa các vì sao. Không, tôi không đi lang mang đâu. Tôi đang ở trên trần thế, thực sự đang sống trên trần thế. Tôi nghĩ đến tất cả những trường hợp các phạm nhân đã gặp phải mà tôi được nghe kể trong thời gian sống trên quần đảo. Mỗi người đều có thiên lịch sử của mình, đều có quá khứ và hiện tại. Tôi cũng nghĩ đến các truyền thuyết mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe trên quần đảo. Trong đó có một chuyện mà tôi tự hứa là sẽ kiểm tra lại xem thực hư ra sao. Đó là chuyện cái chuông. Như tôi đã có dịp nói, phạm nhân chết không được chôn cất mà bị đem ném xuống biển ở khoảng giữa đảo San Jose và đảo Royan, một nơi nhung nhúc cá mập. Người chết được bọc trong mấy cái bao bột, chân buộc vào một cục đá lớn. Một cái thùng hình chữ nhật dài được dùng thường xuyên cho mọi người, đặt nằm dọc ở phía trước mũi thuyền. Đến nơi đã ấn định, sáu phạm nhân chèo thuyền nâng mái chèo lên khỏi mặt nước, ngang tầm mạn thuyền. Một người dốc cái thùng, một người mở cái nắp ở bản lề ở đầu thùng ra. Bây giờ cái xác chết tuột xuống biển. Có một điều chắc chắn không thể hồ nghi gì được là ngay tức khắc lũ cá mập cắn đứt sợi dây buộc đá vào chân tử thi. Không bao giờ tử thi có đủ thời giờ chìm xuống sâu lắm. Mới lại trồi lên mặt nước, lũ cá mập bắt đầu thanh nhau miếng mồi ngon ấy. Theo những người đã chứng kiến cảnh này, nhìn lũ cá mập ăn thịt người tù đã chết là một cảnh tượng gây cảm giác sức mạnh. Vì khi cá mập đến đông, chúng nâng cả cái bọc vải liệm lên khỏi mặt nước, sẽ tung nó ra và đớp từng miếng thịt người to tướng. Cái thủ tục mai táng ấy diễn ra đúng như tôi đã tả, nhưng có một điều tôi chưa xác định được. Các phạm nhân, không trừ một ai, đều nói rằng cái làm cho cá mập tụ tập đến chỗ ấy chính là tiếng chuông của nhà thờ trại giam đánh lên mỗi khi có người chết. Họ nói là nếu anh đang đứng ở đầu con kè dài từ đảo Royan đâm ra biển vào lúc 6 giờ chiều, có những ngày không có lấy một con cá mập nào. Nhưng khi ngôi nhà thờ nhỏ của trại giam gióng chuông lên, chỉ một nhoáng ở đấy đã nhung nhúc đàn cá mập chờ người chết. Vì không còn lý do nào khác khiến cho chúng nó tụ tập về đây đúng vào giờ ấy. Mong sao tôi sẽ không phải làm món ăn cho lũ cá mập ở đảo Royan trong hoàn cảnh tương tự. Chúng nó có nhai tươi nuốt sống tôi trong một chuyến vượt ngục thì cũng đành. Ít nhất thì đó cũng là một sự cố xảy ra trên đường đi tìm tự do. Nhưng nếu là sau khi tôi chết bệnh trong một căn buồng giam thì xin đừng. Một việc như thế không thể xảy ra được. Được ăn đủ chất nhờ cách dàn xếp của các bạn tôi, sức khỏe tôi vẫn hoàn hảo. Tôi đi đi lại lại trong phòng giam từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, không lúc nào ngừng. Thành thử, các cà mèn đầy rau quả khô, rau muống, đậu đũa hay cơm rang của bữa ăn bao giờ cũng được tôi vét sạch. Bao giờ tôi cũng ăn hết mà không phải cố gắng gì. Cái môn đi đi lại lại rất có lợi cho cơ thể của tôi. Sự mệt mỏi mà nó đem lại cho tôi là sự mệt mỏi lành mạnh. Và trong khi đi như vậy, tôi lại còn tìm được cách tự phân thân ra làm hai. Như hôm qua chẳng hạn, tôi đã suốt ngày trông chơi trên những cánh đồng cỏ của một thôn nhỏ ở Ades gọi là thôn Faras. Hồi mẹ tôi mất rồi, tôi hay đến đây chơi vài tuần với bà chị em ruột mẹ tôi làm giáo viên trong trường làng. Thế thì hôm qua tôi đã thực sự dạo chơi trong khóm rừng phong, thấy đâu có nắm lại cúi xuống nhặt. Rồi tôi lại nghe bạn tôi, cậu bé chăn cừu hô lớn những mệnh lệnh sai bảo con chó bè sê, và con vật ngoan ngoãn răm rắp thi hành những mệnh lệnh của cậu chủ. Khi thì đi kiếm một con cừu lạc lòi về, khi thì trừng phạt một con dê quá nghịch ngợm. Hơn nữa, miệng tôi còn thấm thía cái vị nồng nồng của ly nước mát rượi, khoái trá thưởng thức cái cảm giác nhột nhột của những đám bọt li ti trong nước suối xông lên tận mũi. Những cảm giác rõ như thật này về những giờ phút đã qua hơn 15 năm trước. Cái khả năng sống lại thực sự những cảm giác ấy một cách mãnh liệt như vậy chỉ có thể thực hiện được trong nhà giam, xa cách mọi tiếng ồn ào, trong cái im lặng tuyệt đối. Thậm chí Tôi còn trông thấy cả cái màu vàng của tà áo dài của dì Altin. Tôi nghe thấy tiếng gió vi vu trong rặng phong dương. Tiếng động khô gọn của một quả phong khi rơi xuống chỗ đất khô. Và tiếng động mềm khi rơi xuống lớp lá vàng. Một con lửng lòi to tướng từ trong đám bụi rậm và cao lao ra đã làm cho tôi sợ hãi đến nỗi tôi bỏ chạy thục mạng. Trong cơn hốt hoảng, đánh rơi mất một phần lớn những cây nấm đã nhặt được. Vâng, tôi đã suốt ngày rong chơi, trong khi đi đi lại lại trong buồng giam ở Favras với chị tôi và với bạn tôi, cậu bé Julien chăn cừu cho hội từ thiện. Những kỷ niệm êm đềm, trong sáng, rõ nét ấy, không ai có thể cấm tôi sống lại một lần nữa. Không ai có thể ngăn tôi lăn xả vào đấy để tìm thấy sự thanh thản rất cần cho mảnh tâm hồn dập nát của tôi. Xã hội cứ tưởng đâu tôi đang nằm ở một trong những căn xà lim của cái nhà giam ăn thịt người này. Nó có biết đâu tôi đã ăn gian của nó một ngày trời. Tôi đã sống cái ngày ở trên những bãi cỏ trong những rặng phong ở Favras, lại còn uống cả nước khoáng ở con suối được gọi là suối cây đào. Thế rồi 6 tháng đã trôi qua, tôi đã tự hứa là sẽ tính từng 6 tháng một. Tôi đã giữ đúng lời hứa ấy. Chỉ đến sáng hôm nay, tôi mới hạ con số 16 xuống thành con số 15. Chỉ còn 15 lần 6 tháng nữa. Ta thử sơ kết lại xem. Trong 6 tháng vừa qua, cá nhân tôi không có sự cố gì. Thức ăn hàng ngày trước sau vẫn thế, nhưng với một khẩu phần khá đủ để duy trì sức khỏe của tôi trong một trạng thái khả quan. Xung quanh tôi đã xảy ra nhiều vụ tự tử và nhiều trường hợp phát điên dữ dội. May mà họ đưa người điên đi ngay. Thật nản vô cùng khi phải nghe họ la hét, rên rỉ hay kêu than hàng giờ liền hay suốt ngày suốt buổi. Tôi đã tìm được một cái mẹo khá tốt cho thần kinh, nhưng lại có hại cho lỗ tai. Tôi cắt một mảnh xà bông nhét vào hai tai để khỏi nghe những tiếng kêu gào rùng rợn ấy. Đáng tiếc là xà bông làm cho ống tai bị đau. Chỉ 2-3 ngày là trong tai có nước rỉ ra. Lần đầu tiên, kể từ khi tôi đến trại khổ sai, tôi đã hạ mình xuống xin xỏ một tên cảnh sát. Số là một tên cảnh sát coi việc phát súp là người Montelimia gần quê tôi. Tôi có quen hắn ở Royan, nên đã xin hắn đem vào cho tôi một cục sáp để nhét vào tai cho đỡ nghe những tiếng la hét của những tù nhân phát điên khi họ chưa được đưa đi. Hôm sau, hắn đã đem vào cho tôi một cục sáp to bằng hạt dẻ. Cái cảm giác nhẹ nhõm khi không còn nghe những tiếng gào của những người khốn khổ ấy thật dễ chịu và không thể tưởng tượng được. Tôi đã thành thạo về cái khoản trị rết. Trong vòng 6 tháng, tôi chỉ bị cắn có một lần. Tôi đã tự chủ được hoàn toàn những khi thức giấc mà cảm thấy có một con rết đang bò trên thân thể trần truồng của tôi. Cái gì rồi người ta cũng quen đi. Chẳng qua đấy là vấn đề tự điều khiển, vì cái cảm giác nhột nhột do chân và râu gây ra hết sức khó chịu. Nếu như không khéo bắt nó thì bị cắn ngay. Tốt hơn là nên đợi cho nó tự bò xuống, rồi sau đó mới tìm nó mà xéo cho chết đi. Trên cái ghế bằng xi măng của tôi lúc nào cũng để sẵn 2-3 mẫu bánh mì nho nhỏ. Thế nào mùi bánh mì cũng hấp dẫn rết đến. Lúc bây giờ tôi cứ việc giết. Tôi luôn luôn phải xua đuổi một cái ý nghĩ cứ ám ảnh tôi hoài. Tại sao tôi không giết thằng Bebet Sellier ngay cái hôm anh em bắt đầu nghi ngờ hắn có những ý định khốn nạn ấy? Mỗi lần câu hỏi ấy hiện ra, tôi lại phải tranh luận với bản thân. Trong trường hợp nào ta có quyền giết? Rồi kết luận, mục đích biện hộ cho phương tiện. Mục đích của tôi là vượt ngục cho bằng được. Tôi đã có cái may mắn là đóng xong một chiếc bè tốt và giấu bè vào một nơi an toàn. Việc ra đi chỉ còn tính từng ngày. Một khi tôi đã biết thằng Sellier là một mối nguy cơ cho cái bộ phận cuối cùng của chiếc bè, mà do một sự may mắn lạ lùng đã đem cất giấu được, thì lẽ ra tôi phải hành quyết nó ngay, không chút do dự. Thế nếu tôi nhầm, nếu cái mối nguy cơ ấy chỉ là một ảo giác do những hiện tượng bề ngoài sinh ra thì sao? Thì tôi đã giết một người vô tội. Như thế khủng khiếp quá. Nhưng mày đặt vấn đề như thế thật là phi logic, vì mày là một tên tù khổ sai kia mà. Hơn thế nữa, mày là tù chung thân đã bị xử 8 năm cấm cố kia mà. Mày nghĩ vớ vẩn gì thế? Ở cái đồ cặn bã bị coi như rác rưởi hôi tanh của xã hội. Mày thử tự hỏi xem 12 miếng format kia, 12 tên bồi thẩm đã xử mày, có bao giờ tự vấn lương tâm dù chỉ một lần thôi? Xem thử chúng nó xử mày nặng như vậy có công bằng hay không. Xem viên biện lý mà tôi chưa quyết định được là sẽ dùng cái gì để rút lưỡi hắn ra. Cũng có tự hỏi xem bản cáo trạng của hắn có gì quá đáng hay không. Ngay các trạng sư đã binh vực tôi chắc chắn là cũng không còn nhớ đến tôi nữa. Có chăng chắc họ chỉ nhớ chung chung đến cái vụ án đáng buồn xử thằng Papillon ở tòa đại hình năm 1932. Các bạn đồng nghiệp ạ, hôm ấy tôi không được sung sức cho lắm. Trong khi luật sư Braden thì lại đang lúc phong độ lên đến tột đỉnh, ông ta đã làm cho bên Nguyên thắng cuộc một cách oanh liệt. Đó quả là một đối thủ hạng cừ khôi. Tôi nghe thấy những điều đó như thể tôi đang đứng cạnh trạng sư Raymond Hubbard trong một cuộc chuyện trò giữa mấy ông luật sư, hay trong một buổi dạ hội của giới thượng lưu, hay có lẽ đúng hơn là trong một dãy hành lang của tòa án. Chắc chắn là chỉ có một người có thể có được lập trường của một vị quan tòa trung thực và lương thiện, đó là ông chánh án Bevin. Con người trung chính, vô tư ấy rất có thể nhân một buổi bàn luận với các đồng nghiệp hay trong cuộc họp chỉ giới thượng lưu bàn cãi về cái nguy cơ xử oan một con người khi dựa vào ý kiến của bọn bồi thẩm. Chắc chắn ông ta phải nói, dĩ nhiên là với những từ ngữ tế nhị, rằng 12 miếng format của hội đồng bồi thẩm không hề được đào tạo hay trang bị gì để đảm đương nhiệm vụ lớn như vậy, rằng họ quá dễ bị nghệ thuật ngôn từ của bên Nguyên hay bên bị mê hoặc, tùy theo tương quan lực lượng giữa hai bên trong cuộc đấu khẩu, rằng họ có thể tha bổng quá nhanh, hoặc ngược lại lên án quá dễ dàng mà chẳng biết rõ cho lắm là mình căn cứ vào cái gì, tùy theo cái không khí tích cực hay tiêu cực mà phía có tài hùng biện hơn đã gây nên được. Ông chánh án và cả gia đình tôi nữa cũng thế. Đúng, nhưng có lẽ gia đình tôi cũng oán hận tôi chút ít, vì chắc chắn là tôi đã gây cho gia đình những chuyện phiền hà. Chỉ có một người duy nhất, cha tôi. Vâng, người cha tội nghiệp của tôi là không than phiền về cái thập tự mà đứa con trai đã đặt lên vai người. Tôi tin chắc như vậy. Cái thập tự nặng nề ấy, người vẫn cố kéo lê đi mà không lên án thằng con trai, không hề trách móc, mặc dầu vốn là một thầy giáo, ông phải tôn trọng pháp luật và hơn nữa, phải dạy cho học trò hiểu và tuân thủ pháp luật. Tôi tin chắc rằng, trong đáy lòng ngực cha tôi, trái tim hiền hậu của người phải quát lên, quân khốn nạn, chúng bay đã giết con ta. Tệ hơn nữa, chúng bay đã đày đọa cho nó chết dần chết mòn, trong khi nó mới 25 tuổi. Giá mà người biết rằng, con trai của người đang ở đâu, người ta đang hành hạ nó như thế nào, rất có thể người đã trở thành một kẻ vô chính phủ. Đến hôm nay, cái nhà pha ăn thịt người đã xứng đáng với danh hiệu của nó hơn bao giờ hết. Tôi được biết là có hai người tù đã treo cổ chết và một người đã tự làm mình chết ngạt bằng cách nhét dẻ vào mồm và vào hai lỗ mũi. Buồng giam 127 ở gần chỗ bọn cảnh sát đổi gác, cho nên thỉnh thoảng tôi nghe được từng mẫu những câu chuyện họ trao đổi với nhau. Sáng nay chẳng hạn, họ nói khẽ, nhưng chưa đủ khẽ để cho tôi đừng nghe những gì họ kể cho nhau về những sự cố đã diễn ra trong đêm qua. Lại thêm 6 tháng nữa trôi qua, tôi đã tính sổ và tôi vừa khắc lên gỗ một con số 14 rất đẹp. Tôi có một cái đinh, cứ 6 tháng mới dùng đến một lần. Vâng, tôi đã tính sổ và nhận định tình hình, sức khỏe tôi vẫn tốt và tinh thần tôi rất vững. Nhờ những chuyến du hành giữa những vì sao, Rất ít khi tôi bị những cơn tuyệt vọng kéo dài. Những lần lâm vào tình trạng ấy, tôi khắc phục nỗi tuyệt vọng khá nhanh và tổ chức chu đáo một chuyến du hành thực sự hay tưởng tượng nhằm xua tan hết những ý nghĩ bi quan. Cái chết của Celia đã giúp cho tôi nhiều trong việc chiến thắng những cơn khủng hoảng tinh thần ác liệt ấy. Tôi tự nhủ, còn ta vẫn sống, ta đang sống nhăn răng ra đây này, và ta phải sống, sống nữa, sống nhiều nữa, để một ngày kia sẽ sống lại thành một người tự do. Hắn đã phá hỏng cuộc vượt ngục của ta, nhưng hắn đã chết và sẽ không bao giờ được tự do như ta sẽ được tự do sau này. Một ngày kia, ta sẽ tự do, đó là điều chắc chắn, là điều tất nhiên. Dù có sao chăng nữa, nếu ta ra khỏi nhà lao cấm cố này vào tuổi 38, ta cũng chưa già, và cuộc vượt ngục tiếp theo nhất định sẽ thành công, chắc chắn là như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. Từ mấy hôm nay, hai chân tôi đen lại, chân răng tôi ứa máu. Khai ốm chăng? Tôi lấy ngón tay bấm vào cổ chân. Khi buông ra, vết bầm vẫn lõm sâu vào. Có thể tưởng chừng như trong người tôi toàn nước. Từ một tuần nay, tôi chỉ còn đi được 10 cho đến 12 tiếng một ngày. Chỉ đi 2 lần 6 tiếng mà tôi đã mệt lả rồi. Mỗi lần chùi răng bằng khăn mặt rám tẩm xà bông, tôi thấy đau lắm và ra máu nhiều. Thậm chí hôm qua có một cái răng tự nhiên rụng ra. Một cái răng cửa hàm trên. Đợt 6 tháng tiếp theo kết thúc bằng một cuộc cách mạng thực sự. Thực vậy, hôm qua họ bắt tù nhân thò đầu cả ra ngoài ghi xê. Một bác sĩ đi rảo qua, banh môi từng người lên. Và sáng nay, đúng 18 tháng sau khi tôi vào nhà tù cấm cố này, buồng giam của tôi được mở ra, và họ nói với tôi, đi ra, đứng quay mặt vào tường và đợi đấy. Tôi là người đầu tiên kể từ cửa lớn. Cả thảy gần 70 người đã ra. Quay trái, quay. Tôi là người đi sau cùng trong một dãy được dẫn ra đầu phía kia của nhà giam và được đưa ra sân. Lúc bây giờ là 9 giờ. Một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo sơ mi kaki cộc tay đang ngồi giữa sân sau một cái bàn bằng gỗ. Bên cạnh ông ta là hai y tá phạm nhân và một viên y tá giám thị. Trong 4 người này, tôi không biết mặt một người nào, kể cả ông bác sĩ. 10 viên cảnh sát cầm súng trường đứng gác xung quanh. Viên chỉ huy nhà tù cấm cố và tớp giám thị trưởng đứng nhìn, không nói một câu. Tất cả cởi hết ra. Viên giám thị trưởng hô, quần áo cắp nách. Người thứ nhất tên là gì? Mổ. Há miệng ra, giang chân ra, nhổ ngay ra 3 cái răng này. Tra cồn pha iốt trước, sau đó là san methylene, siro cochlearia, mỗi ngày 2 lần trước bữa ăn. Tôi là người cuối cùng. Tên gì? Sharia. Chà, anh là người duy nhất mà có một thân thể còn coi được. Mới đến à? Không. Giam ở đây bao lâu rồi? 18 tháng. Tại sao anh không gầy như mọi người khác? Tôi không biết. Được, tôi sẽ nói cho anh biết, tại vì anh ăn khá hơn. Nếu không phải là anh thủ dâm ít hơn. Há miệng xem. Chân. Mỗi ngày 2 quả chanh. Một sáng một chiều. Múc nước chanh, xong sát bả vào lợi. Anh bị bệnh scorbut. Họ dùng cồn pha iốt lao lợi cho tôi, rồi bôi thuốc san methylene, đoạn phát cho tôi một quả chanh. Đằng sau, quay. Tôi là người sau cùng trở về buồng giam. Việc vừa xảy ra quả là một cuộc cách mạng, cho phạm nhân bị ốm ra tận ngoài sân, cho họ nhìn thấy mặt trời, cho bác sĩ khám từng người một. Ở trại giam cấm cố chưa bao giờ có như vậy. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Phải chăng do một sự tình cờ nào đấy, rốt cuộc đã có một ông bác sĩ không chịu làm kẻ tòng phạm câm lặng của cái quy chế trứ danh này. Cái ông bác sĩ này về sau sẽ trở thành bạn tôi. Tên là Gerinan Gubert. Bây giờ thì ông ta chết rồi, chết ở Đông Dương. Vợ ông ta có gửi thư đến Macaraibo ở Venezuela báo cho tôi biết khá nhiều năm sau cái ngày ấy. Cứ 12 ngày lại có một buổi được ra nắng. Thuốc men vẫn chỉ có thế, cồn pha iốt, san methylene hay quả chanh. Tình trạng của tôi không trầm trọng thêm nhưng cũng không thuyên giảm. Đã hai lần tôi xin siro cochlearia và đã hai lần bác sĩ không chịu cho. Điều đó làm cho tôi bắt đầu xì nẹt. Tôi vẫn không đi được 6 tiếng mỗi ngày và hai cổ chân tôi vẫn còn sưng phù và bầm đen lại. Một hôm, trong khi chờ đến lượt khám, tôi chợt nhận ra rằng cái cây cồm cõi mà tôi đang dùng để nắp một chút đỉnh cho đỡ nắng là một cây chanh không ra quả. Tôi bứt một lá chanh bỏ vào miệng nhai, rồi một cách lơ đễnh, không chủ đích, tôi bẻ một cành cây có dăm chiếc lá cầm chơi. Đến khi ông bác sĩ gọi đến tên tôi cắp nhánh cây sau đít, nói: "Thưa bác sĩ, tôi không biết có phải tại mấy quả chanh của bác sĩ không, nhưng xin bác sĩ xem dùng thử cái gì mọc sau đít tôi đây này." Nói đoạn, tôi quay người lại cho bác sĩ xem cái nhánh cây cắm sau đít. Thoạt tiên, bọn cảnh sát cười phá lên. Nhưng rồi viên giám thị trưởng nói: "Papillon, anh sẽ bị phạt vì đã có thái độ bất kính với bác sĩ." "Không hề có như thế," bác sĩ nói. "Ông không được phạt người này, vì tôi có phàn nàn gì đâu." "Anh không muốn dùng chanh nữa à? Ý anh muốn nói như vậy phải không?" "Vâng, thưa bác sĩ, tôi đã chán chanh lắm rồi, mãi có khỏi đâu. Tôi muốn xin siro cochlearia uống thử xem." "Trước đây tôi không cho anh vì tôi chỉ có được rất ít, phải dành cho những người bệnh nặng. Tuy vậy, tôi sẽ cho anh mỗi ngày một thìa. Nhưng phải tiếp tục dùng chanh." "Thưa bác sĩ, tôi đã có dịp trông thấy người anh điên họ ăn rong biển. Thứ rong này ở Royan tôi cũng thấy có. Chắc ở San Jose phải có thứ rong này." "Anh đã gợi cho tôi một ý tuyệt hay. Chính tôi cũng đã thấy có một thứ rong gì đấy ở bờ biển. Tôi sẽ cho vớt và phát cho các anh mỗi ngày một ít. Người anh điên họ ăn sống hay đem nấu lên?" "Họ ăn sống." "Được, cảm ơn. Và nhất là thưa ông chỉ huy, tôi yêu cầu đừng phạt người này. Xin ông cam kết với tôi như vậy." "Tôi đồng ý bác sĩ ạ." Quả là một phép lạ. Cứ 8 ngày lại được ra nắng 2 tiếng đồng hồ. Đợi đến lượt mình khám bệnh hoặc chờ cho những người khác được đưa ra, được trông thấy những gương mặt, được thì thầm với nhau vài câu. Trước kia, ai mà dám mơ ước những điều kỳ diệu như vậy. Đây là một sự thay đổi huyền hoặc đối với mọi người. Những xác chết đã đứng dậy và bước đi dưới nắng. Những con người bị chôn sống ấy nay đã nói được nên đôi lời. Đó là một bình dưỡng khí thổi sự sống vào cơ thể và tâm hồn của mỗi chúng tôi. Clac clac, hàng hà sa số những tiếng clac mở ra tất cả các cửa ngục vào một buổi sáng thứ năm lúc 9 giờ. Tất cả mọi người đều phải ra đứng ở ngang ngưỡng cửa phòng giam. Một tiếng gọi, các phạm nhân cấm cố, quan thống đốc đi thanh tra. Cùng đi với 5 viên sĩ quan của quân đội thuộc địa, chắc hẳn đều là những sĩ quan quân y. Một người cao lớn, trang nhã, tóc màu hoa râm quánh bạc, bước chân chậm rãi dọc hành lang, đi qua trước từng khung cửa phòng giam. Tôi nghe tiếng một viên cảnh binh báo cáo cho ông ta biết những hình án nặng và những nguyên nhân đã dẫn đến nó. Trước khi đi ngang qua chỗ tôi, họ phải ra lệnh cho một người đứng dậy vì người này đứng đợi lâu quá đã ngồi thụp xuống. Đó là một trong toán tù vượt ngục ăn thịt người, Gravile. Viên sĩ quan nói: "Ồ, tên này chỉ còn là cái xác biết đi." Quan thống đốc đáp: "Tình trạng tất cả các tù nhân đều thảm hại." Đoàn thanh tra đến chỗ tôi, viên chỉ huy nhà lao nói: "Người này là tù nhân bị án hình nặng nhất trong nhà lao." "Anh tên gì?" Quan thống đốc hỏi. "Charia, hình án 8 năm vì tội lấy trộm vật tư của nhà nước, vân vân. Giết người 3 cộng 5 năm cấm cố, không có phối án." "Đã ngồi được bao lâu?" "18 tháng." "Hành kiểm ra sao?" "Tốt," viên chỉ huy nhà lao nói. "Sức khỏe ra sao?" "Tạm được," ông bác sĩ nói. "Anh có muốn nói gì không?" "Có, Cái chế độ cấm cố này là vô nhân đạo và không xứng đáng với một dân tộc như nước Pháp. Tại sao? Im lặng tuyệt đối, không được đi dạo, và trước đây Thơm không hề có lệ khám sức khỏe. Anh hãy cố gắng hoàn kiểm tốt, có lẽ anh sẽ được ân giảm nếu tôi còn làm thống đốc. Cảm ơn ông. Kể từ ngày ấy, theo lệnh quan thống đốc và bác sĩ trưởng từ Martinique và từ Cayenne, hôm nào chúng tôi cũng được có một buổi đi dạo và tắm biển trong một thứ bể bơi giả. Có những tảng đá lớn ngăn với biển cho cá mập khỏi vào. Mỗi buổi sáng, cứ đến 9 giờ, từng toán tù nhân 100 người từ một nhà lao cấm cố kéo xuống tắm. Mình Trần Như Nhộng, vợ con của bọn giám thị, phải ở nhà để khỏi thấy cảnh lõa lồ đó. Chế độ này kéo dài đã được một tháng, sắc diện của lũ tù đã khác hẳn. Buổi đi dạo giữa nắng, buổi tắm nước mặn, cái quyền được nói mỗi ngày một giờ đã làm cho bầy tù cấm cố, cái bầy người đau ốm về tinh thần và thể chất ấy thay đổi tận gốc. Một hôm, tôi đang đi ở các hàng sau trên đường từ chỗ tắm về nhà lao cấm cố, bỗng nghe có tiếng một người đàn bà hét lên thất thanh và hai phát súng lục. Cứu với, con tôi chết đuối mất. Những tiếng kêu la ấy từ phía bến đưa lại. Bến đây chỉ là một đường dốc xây xi măng để cho thuyền đậu, lại nghe tiếng xôn xao, cá mập, rồi thêm hai tiếng súng lục nữa, trong khi ai nấy đều quay đầu về phía có tiếng kêu cứu và tiếng súng lục. Tôi xô một tên lính ra, không hề suy tính, và người vẫn trần truồng như thế, tôi chạy thẳng ra bến. Đến nơi, tôi trông thấy hai người đàn bà đang la hét như điên, cạnh đấy có hai tên lính gác và hai thằng Ả Rập. Nhảy xuống đi, người đàn bà hét, nó chưa trôi xa đâu, tôi không biết bơi, chứ biết thì tôi đã xuống rồi. Hèn nhát cả một lũ. Cá mập, một tên lính gác nói, đoạn lại chỉ súng xuống biển. Một đứa bé gái mặc chiếc áo dài màu xanh nối trắng đang trôi lềnh bềnh trên mặt biển, bị một dòng hải lưu yếu đưa từ từ ra xa. Nó trôi thẳng về phía các hải lưu quy tụ lại, vốn là chỗ chung làm nơi mai táng các phạm nhân. Nhưng hãy còn xa mới đến chỗ ấy. Bọn lính gác nổ súng liên tục, và chắc hẳn họ đã bắn trúng nhiều con, vì quanh con bé có những chỗ nước cuộn lên sùng sục. Đừng bắn nữa, tôi quát. Rồi không suy nghĩ đắn đo, tôi nhảy xuống biển. Được dòng hải lưu đẩy đi, tôi bơi rất nhanh về phía con bé, bây giờ vẫn nổi lên bền nhờ cái áo dài căng phồng lên. Tôi vừa bơi vừa đạp chân thật mạnh để cho cá mập khỏi đớp trúng. Tôi chỉ còn cách con bé có 30-40 mét thì một chiếc xuồng từ đảo Royan vừa chèo ra đến nơi. Bên ấy đã nhìn thấy cảnh này từ xa. Người trên thuyền vớt đứa bé lên. Tôi ước phát khóc lên được khi đến lượt tôi được kéo lên thuyền, ước đến nỗi quên khuấy cả lũ cá mập. Tôi đã liều thân một cách hoàn toàn vô ích. Nói cho đúng hơn, lúc bấy giờ tôi tưởng là hoàn toàn vô ích, vì một tháng sau, bác sĩ Sherman Guibert đã vận động cho tôi được miễn cấm cố vì lý do sức khỏe, và chỉ huy trại đã chuẩn y, coi như đây là một cách thưởng công cho tôi đã liều mình lao xuống biển để cứu đứa bé.